Chàng rể quyền thế, chương 3531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Kính Hồng đã chuẩn bị từ lâu. Lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Bản Tiệt vài tấm ảnh. Triệu Bản Tiệt cầm điện thoại nhìn một hồi. Sau đó đột nhiên cười nói. Một người là thiếu nữ trưởng thành. Một người là hoa khôi học đường. Thật thú vị. Hai chị em này rất thú vị. Vì chị em này là hoa hiếm, nên ta sẽ cố gắng ra tay một lần. Vừa nói xong, Triệu Bản Tiệt ra hiệu cho thư ký cách đó không xa. Thản nhiên nói, gọi điện thoại cho Phương ủy. Khi Triệu Bản Tiệt gọi điện thoại kêu người, Bùi Nguyên Minh cũng không đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Ngược lại, sau khi giải quyết xong việc của Trịnh Khánh Vân, anh mang theo mấy phần hợp đồng, bắt taxi, đến góc phố trung tâm Vũ Thành. Đây là một võ đạo quán cổ kính, rất yên tĩnh. Võ đạo quán này chắc đã có lịch sử mấy chục năm, do cha của Lý Đại Thành truyền lại, có tên là Quốc Thuật Đường, cái tên trang nhã vô cùng. Ngược lại là cùng nơi này, hoàn cảnh hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Bùi thiếu, ngài đã đến. Đúng lúc này, có một nam tử cao lớn đã đợi ở cổng Quốc Thuật Đường từ lâu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, hắn bước nhanh đi tới. Cung kính nói, Bùi thiếu, tôi đã biết Quốc Thuật Đường giờ giao lại cho ngài. Lão sư dặn dò tôi, yêu cầu tôi hợp tác với ngài trong việc chuyển giao các vấn đề liên quan. Đây là con dấu và tài khoản chính thức, giấy chứng nhận bất động sản. VV, mời ngài xem qua. So với Bùi Nguyên Minh lúc trước, Bùi Nguyên Minh ở trước mặt đã từng dẫm lên Lý Phi Quang. Bây giờ hắn đối với Bùi Nguyên Minh cũng vô cùng kính nể. Rõ ràng hắn biết rất rõ, Lý Đại Thành vì Bùi Nguyên Minh mà mất vị trí phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, thậm chí phải giao lại Quốc Thuật Đường cho anh. Điều này làm cho Lý Phi Quang biết Bùi Nguyên Minh là ngọn núi lớn, hắn không thể vượt qua. Cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Đại Thành, Lý Phi Quang chẳng những không cảm thấy oan ức hay bất bình, mà hạ quyết tâm dù sao cũng phải ôm đùi Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Quốc Thuật Đường này vốn là một phần trong thỏa thuận đánh cược. Bùi Nguyên Minh và những người khác lâu nay sống trong căn cứ địa của phủ đầu bang không được tốt lắm. Bởi vậy, lấy được Quốc Thuật Đường đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tương đương với việc anh có căn cứ địa đầu tiên ở Vũ Thành. Thấy Bùi Nguyên Minh không khách khí, Lý Phi Quang nói tiếp, Bùi thiếu, chúng ta khu vực này là nơi hội tụ các loại võ quán Vũ Thành. Quốc Thuật Đường chúng ta không phải là lớn nhất trong những võ quán này, môn sinh cũng không phải là nhiều nhất, nhưng nó chắc chắn là nổi tiếng nhất. Hàng năm có rất nhiều người đến Quốc Thuật Đường để luyện võ. Trong đó có rất nhiều người là tử đệ hào môn thế gia của Vũ Thành. Hàng năm chỉ cần thu học phí, có thể nhận được sự nương tay của chúng ta. Vừa nói, Lý Phi Quang vừa giới thiệu Bùi Nguyên Minh vào bên trong Quốc Thuật Đường, đồng thời tiếp tục giới thiệu, Quốc Thuật Đường của chúng ta là khuôn mẫu của các tòa nhà truyền thống đại hạ. Sân được chia thành 3 lớp. Sân đầu tiên là nơi tiếp khách và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Sân thứ hai là nơi ngài cùng người nhà của ngài ngày sau có thể ở. Sân cuối cùng là nhà kho và nhà để xe. Sau đó chúng ta còn có thiên viện. Những nơi đó là kho trang bị khí giới, võ đài và những nơi khác. Các võ sinh ngày thường cũng ở bên trong tu luyện. Hiện tại chúng ta có gần 100 võ sinh ở Quốc Thuật Đường. Trước đây lão sư không có thời gian dạy những võ sinh này. Vì vậy, 10 huấn luyện viên mà chúng tôi đã thuê đặc biệt để dạy những võ sinh này. Mỗi một giáo quan đều là cao thủ võ đạo, sinh ra trong một môn phái nổi tiếng. Cách chương